Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga ở Bangkok. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế thì tính đến chiều ngày 2 tháng 11 thì cả nước ghi nhận là trên 900.000 ca nhiễm mới, trong đó là 929.064 ca trong nước và số ca tử vong là 22.131. Cái số ca nhiễm mới và số ca tử vong thì đâu có giảm phải không Hồng Nga? Người ta lo sợ là hình như nó đang có cái khuynh hướng là muốn bùng phát lại hay sao ạ?
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Thưa anh Quốc Vinh và quý vị thính giả, dường như là sau một thời gian giảm xuống thì cái con số người lây nhiễm mới cũng như là con số tử vong lại đang dần dần nhích lên. Đó là một cái hiện tượng rất là đáng quan ngại theo Hồng Nga nghĩ. Ngày hôm trước đó thì thấy người ta nói rằng là cái số ca nhiễm mới là trên 5.000 rồi, và con số người tử vong mỗi ngày thì khoảng 60-70 người, cũng là một con số khá cao ạ. Và cái điều này thì nó gây ra một cái quan ngại, đặc biệt là bởi vì tỷ lệ tiêm vaccine chống COVID-19 ở Việt Nam hiện giờ đã khá là cao, nhất là ở những cái thành phố lớn như là Hà Nội hay là Sài Gòn, thì cái tỷ lệ đó gần như là cao ngang với cả các nơi trên thế giới. Thế nhưng mà con số người lây nhiễm vẫn tăng thì không hiểu là nguyên nhân là tại sao. Chắc là giới chức y tế họ cũng đang tìm hiểu và để có thể đưa ra được những cái biện pháp phòng chống thích hợp ạ.
Theo Bộ Y tế thì hiện tại cả nước đã tiêm được hơn 83,25 triệu liều, trong đó 33 triệu người tiêm một liều và 25 triệu tiêm đủ hai liều. Và mới đây đó thì có cái chủ trương là sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thực sự ra thì đã nói đến nhưng mà chưa có cái khuyến nghị chính thức là có tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi hay không. Nhưng mà riêng cái tiêm ngừa cho trẻ em đó thì vừa rồi là ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi rồi. Nhưng mà dường như là cái chủ trương chích ngừa cho trẻ em là Việt Nam vẫn còn đang rất rất là dè dặt, hả Hồng Nga?
Dạ vâng, bởi vì là họ đâu có đủ vaccine để mà tiêm cho người dân đâu ạ. Những cái tỷ lệ mà anh nói thì là nó cao hơn ở những thành phố chủ chốt, ví dụ như là thủ đô Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất của Việt Nam. Và những cũng chỉ tại những cái nơi đó thì người ta mới đề cập đến cái việc là tiêm vaccine cho trẻ em, cũng trước mắt là tập trung vào cái giới teen, tức là như anh Quốc Vinh vừa nói, 16, 17, 15 tuổi. Nhưng mà nó cũng gây ra một cái câu hỏi là lấy ở nguồn vaccine nào để có thể tiêm được cho những cái giới như vậy, trong khi các tỉnh thành khác vẫn chưa có vaccine để tiêm cho người dân, nhất là những người già và thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm cao. Bởi vậy cho nên là nó đang gây ra một cái tranh cãi rất là lớn ở trong nước. Nhưng cũng nhân dịp này thì chúng ta thấy rằng là cái quỹ vaccine toàn cầu COVAX thì họ vừa thông báo là sẽ cung cấp thêm 9 triệu liều vaccine nữa cho Việt Nam. Và trong cái chuyến công du lần này của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đi châu Âu đó, thì ông ấy cũng giáo diết thương lượng với các nơi để có thể mua thêm vaccine để chuyển về Việt Nam. Nhưng mà như quý vị cũng thấy đó là cái tình trạng phân bổ của vaccine thì vẫn chưa được đồng đều. Cái việc phụ cận vaccine vẫn là một cái vấn đề rất lớn ở Việt Nam. Nhất là khi mà Hồng Nga đang ở Thái Lan thì so với cả, ngay cả ở Thái Lan này, cũng như là những nước láng giềng như là Campuchia chẳng hạn, thì cái tỷ lệ vaccine của họ cao hơn nhiều. Mặc dù cái chủ yếu vẫn là sử dụng vaccine Sinovac hay là Sinopharm. Thế nhưng mà rõ ràng là cái sự che phủ nó tăng lên thì cái con số người lây nhiễm nó cũng giảm đi ạ.
Khi mà mở cửa trở lại đó thì học sinh phải quay trở lại trường. Học sinh không thể, như Hồng Nga nói, không đủ vaccine để tiêm, và các tỉnh thành khác thì như thế nào? Không thể đợi cho các học sinh có thể chích ngừa đầy đủ thì mới có thể đi học trở lại. Và chúng ta cũng biết rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện không còn ca nhiễm ở trong cộng đồng thì mới cho trẻ đi học trở lại. Cái chuyện đó là cái chuyện bất khả thi. Nhưng mà cho dù là đã có chích ngừa đi nữa thì hôm trước đó thì tôi thấy là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cũng đã nhắc nhở các tỉnh thành, tại vì chúng ta không thể nào trông cậy hoàn toàn vào cái chuyện chích ngừa cho học sinh rồi học sinh đi học trở lại. Virus nó vẫn lẩn vẩn ở đâu đấy như thường, thành thử ra là cái chuyện đi học nó phải an toàn ở trong trường học các cái biện pháp an toàn COVID nó phải được thực thi thì mới được phóng mà.
Dạ vâng, nhưng mà thực tế đã chứng minh, ví dụ như là ở bên Anh Quốc, nơi mà Nga mà tạm gọi là vẫn đăng ký hộ khẩu thường trú, thì ngay sau khi các trường học mở cửa lại cho học sinh đi học thì rõ ràng là cái con số người lây nhiễm tăng vọt hẳn lên. Bởi vì là giới trẻ em ấy, thì là thứ nhất là chúng nó có nhiều trẻ em chưa được tiêm phòng, và thứ hai là rất là khó để mà có thể bảo đảm được giãn cách xã hội trong cái tầng lớp nhà trẻ em. Chúng tụ tập rồi chúng chơi đùa rồi chúng gom lại thành một nhóm hay là một lớp hay là một trường vân vân, thì cái việc lây nhiễm nó không thể tránh khỏi. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là ở Việt Nam cũng vậy, nếu họ đã quyết định là cho trẻ em quay lại trường học thì phải chuẩn bị tinh thần con số lây nhiễm mới sẽ còn tăng rất là nhiều. Ông Nga cũng biết là các bậc phụ huynh chẳng hạn ở Việt Nam cũng như ở các nước thôi thì rất là sốt ruột muốn cho con được đi học, bởi vì là giữ chúng ở nhà thì cũng rất là bất cập và rất là bất tiện cho bố mẹ nếu bố mẹ phải đi làm. Thế nhưng mà nó cũng sẽ kéo theo con số lây nhiễm cao, và đã lây nhiễm cao thì tất nhiên là con số tử vong nó cũng tăng thêm. Và đó là một cái yếu tố về tinh thần mà Nga nghĩ là các giới chức trong xã hội cần phải chuẩn bị cho các bậc cha mẹ ạ.
Sang một chuyện khác, mới đây Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Theo đó thì đảng viên không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản hoặc mua bán tài sản ở nước ngoài. Tại sao lại ban hành cái quy định này? Xem chừng như cái tình trạng này nó càng ngày nó càng phổ biến hay sao ạ? Mà người ta trong dân gian người ta hay nói là chuẩn bị để mà hạ cánh an toàn đó hả Hồng Nga?
Vâng, cái cụm từ hạ cánh an toàn thì đúng là nó rất là dí dỏm theo đúng kiểu Việt Nam, và thực sự thì là cái tình trạng đó nó xảy ra lâu nay rồi chứ không phải chỉ mới gần đây. Nga nghĩ rằng là cái hiện giờ thì cái thông tư của ông Nguyễn Phú Trọng ký và những cái quy định mới đối với cả những điều mà đảng viên được làm hay không được làm thì nó chỉ là tổng kết một cái quá trình đã nhiều năm rồi ạ. Chúng ta còn nhớ là vài năm trước thì có cái vụ lùm xùm về bà Đặng Hoàng Yến chẳng hạn, là chủ tịch Tân Tạo đó, rồi sau đó thì mới vỡ lở ra là bà đó cũng là đảng viên nhưng bà không khai và có những cái điều mà rất là khuất tất ở trong cái quá trình hoạt động của bà ấy. Sau cuối cùng thì bà Đặng Hoàng Yến đã phải bị miễn trừ tư cách thành viên quốc hội. Và những trường hợp như bà thì chắc chắn là có chứ không phải là không, và không phải là trường hợp duy nhất. Bởi vậy cho nên là có rất là nhiều những cái phản ánh ở trong dư luận xã hội Việt Nam về việc là các quan chức cao cấp rồi những người đảng viên có chức vụ ở trong xã hội bằng cách này hay cách khác cho con cái họ đi ra nước ngoài bằng một hình thức nào đó, chuyển tiền ra nước ngoài, mua bất động sản ở nước ngoài, và cuối cùng thì khi mà họ rời khỏi cơ chế nhà nước thì họ nhập quốc tịch nước ngoài để có thể sống ở nước ngoài. Một số quốc gia thì như là Hy Lạp hay là Malta chẳng hạn thì họ cũng đã ghi nhận là những cái trường hợp mà đảng viên Việt Nam có chuyển sang quốc tịch của họ. Vì vậy cho nên là Hoa nghĩ là tư muộn, thế nhưng mà dường như là dịch này thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn chấn cái đội ngũ đảng viên của ông ấy, bởi vì là tư cách đảng viên cũng như là uy tín của đảng viên là gắn một cách rất là mật thiết với cái sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cho tới nay thì đã hàng mấy chục năm lãnh đạo nước Việt Nam như vậy, thì rõ ràng là họ muốn làm sao để có thể củng cố được cái quyền lực của họ trong nước và giữ cái chế độ này. Và đó là việc mà ông Nguyễn Phú Trọng ông nghĩ rằng là hiện giờ ông phải làm song song cùng với những cái biện pháp mà ông đã đưa ra trên đây mà dân gian gọi là đốt lò đó, tức là đưa những cái trường hợp tham nhũng ra để xử lý. Tất nhiên là làm được đến đâu thì còn là một câu hỏi, và chúng ta cho rằng là cho tới nay thì những cái biện pháp mà ông đưa ra vẫn chưa tức là về danh chính ngôn thuận thì nghe có vẻ mạnh mẽ, thế nhưng mà thực hiện thì chưa được đến đâu, và dư luận xã hội thì vẫn đòi hỏi là cần phải làm một cách nghiêm chỉnh hơn và làm một cách rõ ràng hơn đối với công luận ạ.
Xem chừng như cái chuyện này thì chắc là Đảng Cộng sản Việt Nam chắc phải học hỏi từ Đảng Cộng sản Trung Quốc phải không ạ? Bởi vì là cái tình trạng này ở Trung Quốc là xảy ra rất là nhiều. Ở bên đó họ thậm chí có cái chiến lược, họ dùng cái chữ gọi là săn cáo đuổi ruồi gì đó. Và thậm chí đã từng có những cái câu chuyện phải nói là giống như trong phim, có nghĩa là dẫn độ cả một chiếc máy bay. Các cán bộ bị cáo buộc là tham nhũng về nước để mà xử. Thì không biết là Việt Nam có làm mạnh tay đến độ như vậy hay không? chúng ta còn phải chờ xem, phải không ạ? Mới đây thì có một cái chuyện này cũng rất là vui, liên quan đến nước Anh nhiều, cái nơi thường trú của Hồng Nga đó. Như quý vị cũng biết, cái trường đại học Oxford ở bên Anh là rất là nổi tiếng, thì trực thuộc trường đại học này đó thì gồm có nhiều cái trường khác nữa, và bên đó người ta gọi là college. Thì cái Lineker College là cũng thuộc trường đại học Oxford này, thì vừa rồi đã đồng ý là sẽ nhận một cái khoản tài trợ rất là lớn, theo báo chí đưa tin đó là tới 155 triệu bảng Anh, từ một tập đoàn của Việt Nam gọi là Sovico, do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch. Thì quý vị cũng biết cái tập đoàn này là lập ra, lấy thí dụ như Vietjet Air nè, hay là ngân hàng HD Bank, thì cái chuyện này có vẻ rất là thú vị hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thực ra thì cái con số tiền quả thực là rất là lớn, như anh Quốc Vinh vừa nói, 155 triệu bảng Anh, tức là khoảng 210 triệu đô la Mỹ ạ. Con số phải nói là cực kỳ khổng lồ, khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái nền giáo dục của Việt Nam cũng như là trường lớp ở Việt Nam, rồi các trường đại học, các trường phổ thông của Việt Nam thì đều đang khá là cần tiền, cần được phát triển và cần được đầu tư. Thế nhưng mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo thì lại mang một cái số tiền rất là lớn như vậy để hứa hẹn cho một cơ quan giáo dục, một cơ sở giáo dục của nước ngoài mà gần như là không có dính dáng gì đến Việt Nam cả, thì người ta đặt cái vấn đề tò mò là như vậy. Thế nhưng mà theo Hồng Nga nghĩ thì hiện giờ cũng chưa có thể khẳng định là cái con số tiền bà Thảo bà ấy sẽ cung cấp cho trường Lineker College như thế nào. Và trong một cái thông cáo của mình ấy, thì trường college này cũng cần phải nói thêm rằng là ở Việt Nam họ vẫn chưa biết cách dịch Lineker College sang tiếng Việt là như thế nào, thưa anh ạ, bởi vì là nhiều nơi dịch là trường cao đẳng thì không phải. Bởi vì theo như Hồng Nga biết thì college này ấy, thuộc Viện Đại học Oxford, tức là University of Oxford, và chỉ làm, tức là chỉ đón nhận những người mà đã có bằng đại học rồi và làm nghiên cứu sinh thôi, có thể là làm master degree hoặc là có thể làm PhD. Bởi vậy cho nên gọi cao đẳng thì hoàn toàn là không phù hợp. Vâng, thì quay lại thì bà có hứa hẹn rằng là sẽ cung cấp một số tiền khổng lồ như vậy, và sau khi mà cái check đầu tiên được chuyển với số tiền là 50 triệu bảng Anh thì trường sẽ xin phép được đổi tên từ Lineker College thành Thảo College. Vâng, thì đó là hứa hẹn của bà Thảo.
Nhưng mà thì khi nào mà cầm tiền trong tay đã thì mới biết được là cái chuyện này nó có thành hiện thực hay không. Nhưng mà đổi tên một cái college không phải là cái chuyện thường xảy ra ở bên Anh, mà nhất là dính dáng đến những cái trường đại học mà danh tiếng từ xưa đến nay, đại học Oxford. Thì không biết cái thủ tục mà đổi tên như vậy nó có thực hiện được không ạ?
Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng là trường Lineker thì là trường, một trường mới ạ, và cũng là quy mô nhỏ. Tức là chỉ thành lập từ những năm 196 mấy thôi, chứ nó cũng không phải có cái truyền thống lâu đời hàng trăm năm như là một số trường khác. Cái này cũng chưa có tiền lệ bao giờ, cho nên Hồng Nga cũng không biết là họ có làm được không. Thế nhưng mà theo như thông cáo của trường đó thì là sau khi nhận 50 triệu thì họ sẽ gửi đơn lên cái gọi là TV Council của University of Oxford để xin đổi tên trường này. Có được chấp nhận hay không thì chúng ta phải chờ mới biết, và cũng có liệu có cái check 50 triệu bảng Anh gửi tới trường trong thời gian sắp tới hay không thì chúng ta cũng phải chờ mới biết được.
Tôi nghĩ Lineker College nếu như mà đứng dưới cái đại học Oxford thì có thể tạm gọi nó là một cái phân viện chắc cũng được đó, phân viện Lineker. Bản thân trường này thì chắc là họ cũng đang rất là kỳ vọng vào cái số tiền này, bởi vì họ cho biết rằng là họ sẽ dùng để xây dựng một cái trung tâm hậu đại học mới. Và tôi đoán rằng là một phần của cái quỹ này thì chắc là sẽ được trích ra dùng để tạo các cái suất học bổng sau bậc đại học chẳng hạn. Thì chắc là sinh viên Việt Nam này cũng được hưởng lợi từ cái chuyện này.
Vâng, thì theo như thông cáo của bên Sovico đấy thì là khoảng hơn 7 triệu. Trong số 155 triệu bảng Anh đó thì là sẽ dành làm học bổng cho sinh viên Việt Nam. Con số chẳng thấm tháp vào đâu so với cả cái số đầu tư khổng lồ như vậy, phải không ạ? Trong nước ấy, thì là rất là nhiều người chỉ trích cái thông tin này, bởi vì cho rằng là tốt nhất là nếu mà bà Thảo có thật lòng muốn đầu tư vào giáo dục cho Việt Nam thì hãy hướng tới các trường của Việt Nam trước đã. Họ cũng có lý chứ không phải không ạ? Bởi vì là giờ thì Sovico không phải là dư giả gì về những cái khoản tiền mà có thể để ra để đầu tư ra nước ngoài ạ. Chi nhánh kinh doanh mà mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho họ là Vietjet, hiện giờ đang khốn đốn vì tình trạng dịch bệnh đó. hiện giờ thì phải đi bán thêm cổ phiếu để có thể thu hút vốn đầu tư từ trong dân ở Việt Nam. Cho nên là mang một cái khoản đầu tư lớn như vậy ra nước ngoài thì Nga nghĩ là cũng chưa khả thi lắm trong việc này. Nhưng đó thì là cái suy đoán của Nga thôi, còn thực sự nó như thế nào thì có khi chỉ mỗi mình bà Thảo biết ạ.
Thì cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và quý vị khán giả.